Huyền Thiên, chương 109, Lão Đại Uy Vũ, 1 cộng 2, góc truyện audio.com, Dương Thiên Lôi đoạt lại túi nước từ trong tay Tử Hàm, đưa lên miệng dốc vào hai hụm lớn, quẹt miệng nói. Sẽ không ảnh hưởng gì, chúng ta ở cạnh nhau, có nguy hiểm còn có thể tương trợ. Giống như hôm qua, nếu như vạn nhất nàng gặp phải tình huống đó thì biết làm sao. Bảo ta làm sao không lo lắng cho nàng được. Hơn nữa với điểm tích lũy hiện tại của ta tiến vào Trảm Không kiếm phái hẳn là không có vấn đề gì, ma thú cấp 6 cũng không thách thức được ta. Ta phụ trách dụ ma thú, nàng dành thời gian chiến đấu ta có thể tự tu luyện, chúng ta không ảnh hưởng gì nhau, định như vậy rồi Tử Hàm. Dương Thiên Lôi nói xong lại trả túi nước lại Trương Tử Hàm. Nàng do dự một lúc nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng lý luận của Dương Thiên Lôi, vô thức nâng túi nước lên uống một ngụm nhỏ. Được rồi, Trương Tử Hàm trầm ngâm một chút cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Tuy rằng nàng rất muốn để Dương Thiên Lôi tiếp tục đi sâu vào trong, khiêu chiến với các ma thú cấp cao để tôi luyện bản thân nhưng nàng lại lo lắng nhỡ Dương Thiên Lôi có điều gì bất chắc. Dù sao thì thời gian thí luyện cũng sẽ sớm kết thúc, Trương Tử Hàm cũng không miễn cưỡng nữa. Thế là hai ngày sau, tại khu thí luyện thứ hai xuất hiện một màn quỷ dị, một thiếu nữ không ngừng săn ma thú, sát khí hừng hực giết hết con này tới con khác, hết đám này tới đám khác. Còn một thiếu niên lại dùng hết các phương thức bỉ ổi nhất để khiêu khích đám ma thú, kể cả ma thú cấp 6 siêu cấp cũng bị hắn dẫn dụ đến chỗ người thiếu nữ. Với những con ma thú thực lực kém hơn thì hắn tìm cách dẫn dụ cả đám tới chỗ mai phục. Mãi cho đến khi trong vòng 10 dặm xung quanh nơi trú ngụ của hai người không thể tìm thấy một con ma thú nào nữa, hai người họ mới di chuyển đến một vùng khác. Hai ngày điên cuồng săn bắt, Trương Tử Hàm chỉ nhớ được mình đã chém chết 7 con ma thú cấp 6, còn các con cấp 5 trở xuống nàng không thể nhớ hết được bao nhiêu. Dù sao thì bọn cấp 5 lần nào cũng xuất hiện cả đàn. Trương Tử Hàm gần như biến thành một cái máy giết thú, liên tục khiêu chiến cực hạn của mình. Ngoại trừ buổi tối nghỉ ngơ, còn ban ngày nàng hầu như chỉ ngồi tu luyện và chém giết ma thú xông đến, các ma thú căn bản không cần chờ nàng đi tìm. Cuối cùng, khi một đạo pháo hoa che phủ phương viên mấy trăm dặm, ánh sáng rực rỡ tỏa sáng trên không trung báo hiệu kỳ hạn thí luyện đã tới rồi. Dương Thiên Lôi cùng Trương Tử Hàm một mặt săn ma thú, một mặt trở về nơi tập kết. Lúc còn hơn 10 dặm nữa là đến đích, để che giấu tai mắt Dương Thiên Lôi để Trương Tử Hàm trở về trước, còn hắn tìm một con sông tắm rửa thay y phục sạch sẽ, đợi khi đêm xuống mới thong thả đi về điểm tập kết. Sư thúc khu vực thứ 3 đã trở về đầy đủ. Linh Lung sau khi kiểm kê số lượng đệ tử thí luyện, trầm giọng báo cáo. Toàn bộ khu vực số 2 cũng đã trở về. Mạc Bắc tiếp lời, khu vực số 1 còn thiếu một người, vì sao Dương Thiên Lôi vẫn chưa trở về? Dương Lão lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, nhìn quanh một đám đệ tử giống hệt những tên khất cái, quần áo quanh thân rách dưới bẩn thỉu, lẫn lộn những vết máu đã sậm màu, có lẽ đã bị thương trong lúc thí luyện. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Hà cũng hơi nhíu mày. Tuy rằng Trảm Không kiếm phái đã cố tình lựa chọn khu vực tương đối an toàn, nhưng cũng không cách nào đảm bảo được việc sau khi thí luyện có thể nguyên vẹn trở về. Lần, góc truyện audio.com, này đế quốc Cát Ương cử tới mười mấy tên đệ tử cùng thí luyện đều đã trở về an toàn đã là chuyện vô cùng hiếm có. Hơn nữa bọn họ ở giữa lúc thí luyện cũng không hề phát tín hiệu cầu cứu để mất tư cách thí luyện. Nếu như không phải Dương Thiên Lôi còn chưa trở về thì lần thí luyện này phải nói là rất hoàn mỹ. Đương nhiên tiền đề là các đệ tử thí luyện phải thu được điểm tích lũy thật tốt. Sẽ không đâu, tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Một người vẻ mặt bụi bẩn, nhỏ thó tên Phong Mã Nghiêu lên tiếng khẳng định. Khu vực số 1 không có ma thú nào có thể vây khốn ta, huống hồ là lão đại của ta. Tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng Phong Mã Nghiêu khẳng định rất chắc chắn nhưng Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Sở Hương Hương thậm chí cả Mộc Tử Vi trên mặt đều lộ ra thần sắc lo lắng bất an. Dương Lão, để con đi tìm Tiểu Lôi. Cô nàng Dương Thiên Lệ bìu hãn lúc này toàn thân đầy vết thương, trên áo có vài chỗ bị xé rách hiển nhiên là đã trải qua không ít trận ác chiến. Trên mặt nàng thần tình ngưng trọng cùng lo lắng, lời nói dưa dứt đã phi thân ra cửa. Thiên Lệ tỷ khoan hãy đi. Ồ, Tử Hàm, muội cũng muốn đi cùng sao? Không phải, Thiên Lệ tỷ, thời hạn còn chưa tới, ta tin tưởng Thiên Lôi nhất định sẽ sớm trở về. Chúng ta chờ thêm một lát nữa, được không? Trương Tử Hàm nhịn không được lên tiếng can ngăn, trong lòng nàng cũng rất bối rối, biết rõ Dương Thiên Lôi kia cả một cọng lông cũng chưa tổn hại nhưng lại không thể mở miệng. Giờ phút này nàng hận không thể nhéo cái tai Dương Thiên Lôi, hung hăng giày vò một phen. Người không thể trở về sớm một chút hay sao? Sở Hương Hương liếc nhìn sắc mặt Trương Tử Hàm, khóe miệng hé ra một tia rảo hoạt mỉm cười nói. Thiên Lệ, Tử Hàm muội muội nói không sai, Tiểu Lôi chắc chắn không có việc gì đâu. đợi đến đêm nếu hắn vẫn chưa trở về thì cũng ta sẽ đi tìm. Dù sao việc này gấp gáp cũng không được. Chuyện sắc hiệp, Sở Hương Hương vừa nói chuyện vừa kéo tay Dương Thiên Lệ. Dương Thiên Lệ tuy rằng đang rất căng thẳng nhưng cũng hiểu được ý tứ Sở Hương Hương, chỉ có thể tạm thời nén xuống. Ánh mắt Lôi Kính và Lôi Hoành chạm nhau, thấy bộ dáng Lôi Hoành bình tĩnh thong dong, Lôi Kính biết Lôi Hoành nhất định làm được việc, Dương Thiên Lôi kia nhất định không thể trở về. Mọi người mau đi nghỉ ngơi, nếu như đến đêm Dương Thiên Lôi vẫn chưa trở về, chúng ta sẽ chia nhau tìm kiếm. Dương lão trầm giọng phân phó, bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác không rõ ràng nhưng hắn biết rõ khu vực số 1 có đàn ma lang xuất hiện. Hắn lo rằng Dương Thiên Lôi đã gặp phải đàn ma lang đó. Lúc đó hắn hẳn nên sớm nói cho Dương Thiên Lôi biết. Bởi vì hắn và các đệ tử thí luyện không giống nhau, bọn họ có tiên thiên lục giác linh mẫn, gặp phải đàn ma lang cũng có thể sớm tránh đi. Còn Dương Thiên Lôi hắn chỉ có tiên thiên lục giác chỉ độn. Sắc trời dần buông xuống, tâm trạng đám người Dương Thiên Lệ càng lúc càng nặng nề. Bỗng nhiên một tiếng ca vừa thô tục, vừa phóng đãng, vừa độc đáo, vừa lanh lảnh khiến cho người ta không nói được lời nào từ xa bay tới. Một ngày không thấy muội muội ngủ không còn hương sắc, hai ngày không thấy muội muội tâm tư hốt hoảng, ba ngày không thấy không biết làm sao, cả người không còn sức lực, ai tương đương muội muội nàng là hoa nở đầy núi, muội muội nàng là tiếng chim hót bên tai, muội muội nàng là nước suối trong mát, từng lời đều rơi vào. Gocchuyenaudio.com Trái tim ca ca tương đương hắc người muội muội thật xinh đẹp tựa như vầng thái dương chói lọi nóng bỏng trên vai ta, khiến ta cam tâm tình nguyện đem mồ hôi chảy xuống. Ôi, muội muội xinh đẹp của ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm lập tức xanh mét, Dương Thiên Lệ hé ra nụ cười chết người không đền mạng, Sở Hương Hương đổi thành biểu tình mờ mịt quái dị. Dương Thiên Ngạo nặng nề chút ra một hơi, nhàn nhạt mỉm cười. Cô nàng Mộc Tử Vi này nhất thời ở vào trạng thái gần như muốn bạo phát, còn Phong Mã Ngưu sảng khoái chu một tiếng. Lão Đại Uy Vũ, Dương Lão và Tiêu Hà nhìn nhau không nói nên lời, mà Lôi Hoành và Lôi Kính thất kinh nhìn nhau, nội tâm đang điên cuồng hò hét. Không thể nào, điều này không thể xảy ra. Vì sao, tại sao có thể như vậy? Một đạo thân ảnh phong thần tuấn lãnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn tựa hồ như đắm chìm trong tiếng ca của chính mình, bước những bước hèn mọn, há miệng chu lên giọng ca phóng đãng không kiềm chế được. Hắn mặc một thân bạch y không nhiễm bụi, mái tóc màu đen phiêu giật thả lỏng sau người, trên lưng là một thanh đại kiếm hỏa hồng và một bao đồ thật lớn, chậm rãi bước ra khỏi rừng cây, so với những đệ tử tham gia thí luyện toàn thân rách nát như khất cái, lúc này hắn càng giống đạp trên đám mây bảy màu, là vương tôn công tử lần đầu tới thể nghiệm dân tình nhân gian, thần thanh khí sảng, phong thần tuấn lãng, trên đường trải đầy hoa tươi quý giá không hơn gì như vậy. Đi ra rồi, khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy đoàn người đông nghịt xa xa, tiếng ca nhất thời quàng quạc dừng lại. Lấy một tư thế tự cho là đẹp trai nhất, lưu loát gẩy những sợi tóc nghịch ngợm ra phía sau, thân hình nhoáng lên, tốc độ như thiểm điện lao về phía đoàn người. Chỉ là khi hắn bước tới gần, thấy mọi người nhìn về phía chính mình có điểm chừng mắt há mồm, nhãn thần ngây dại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nữ nhân như vậy thì cũng thôi, ca lớn lên xuất khí như vậy, dường nhiên có thể lý giải được, nhưng đám đàn ông tinh khiết các ngươi cũng có thể nhìn như vậy hay sao? Toàn thân Dương Thiên Lôi run run, đánh vỡ yên tĩnh, vội vàng nói. Dương lão ta đã trở về. Tốt, trở về là tốt rồi. Vẻ lo lắng trên gương mặt già của Dương lão tan hết, sờ sờ chòm râu, trầm giọng nói. Tiêu huynh, chúng ta bắt đầu kiểm kê. Bắt đầu đi. Linh Lung, ngươi phụ trách ghi lại. Tiêu Vân, năm người các ngươi phụ trách kiểm kê, Dương huynh chúng ta giám sát là được rồi. Tiêu Hà phân phối nhiệm vụ, 6 đệ tử tiên thiên nhất thời hành động. Những đệ tử được điểm tên tiến lên, bắt đầu giao ma hạch chính mình kiếm được cho các đệ tử Trảm Không kiếm phái phụ trách kiểm kê. Kiểm kê đầu tiên chính là 20 thành viên đầu tiên của nội môn hoàng gia. Nhìn một đống ma hạch từ trong bao đồ của các thành viên nội môn hoàng gia thả ra ngoài, khiến nhãn thần đám người Phong Mã Ngưu đong đưa ước ao không thôi. Đại bộ phận đều là ma mạch cấp 5, cấp 6, ma hạch cấp 7 chỉ kiếm một bộ phận. Chỉ cần tùy tiện lấy ra vài viên ma hạch như vậy đã có thể vượt qua được điểm tích phân của vô số ma hạch cấp thấp hơn. Điều này cũng để bọn họ chân chính nhận thức được sự cường hãn của nội môn hoàng gia, tinh giả cấp 7 đích xác không phải bọn họ có thể sánh được. Đặc biệt là đến thời điểm Dương Thiên Lệ, cô nàng biêu hãn này săn giết được ma thú dĩ nhiên vượt qua tất cả các thành viên của nội môn. Gocchuyenaudio.com Hoàng gia, bao gồm người xếp đầu tiên là tiểu yêu nữ Sở Hương Hương và Dương Thiên Ngạo có thực lực vượt qua nàng. Điều này khiến Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc, bất quá nhìn bộ dáng chật vật của Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Lôi biết được vị nhị tỷ bưu hãn này tất nhiên nỗ lực điên cuồng, phải trả giá nhiều hơn rất nhiều so với Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lệ dĩ nhiên săn giết 17 con ma thú cấp 5, 147 con ma thú cấp 6, mà 14 con ma thú cấp 7. Một con ma thú cấp 5 có giá trị 500 điểm, một con ma thú cấp 6 là 3.000 điểm, mà một con ma thú cấp 7 càng cao tới 10.000 điểm. Tổng điểm của Dương Thiên Lệ chính là 589.500 điểm. Xếp đầu bảng, mà Sở Hương Hương và Dương Thiên Ngạo thì phân biệt có 509.500 và 484.500 điểm, xếp thứ 2 và thứ 3. Kiểm kê tiếp theo, đến lúc những đệ tử xếp 10 thứ hạng đầu của Phong Vân bảng Học viện Cực Dương, nguyên bản mọi người cho rằng Lôi Hoành sẽ thu được điểm tích phân đệ nhất không cần bàn cãi, chỉ là khi Trương Tử Hàm đổ đống ma hạch trong bao đồ của chính mình, cả đám lập tức phát ra tiếng kinh hô. Thậm chí Dương Lão và Tiêu Hà đều chuyển ánh mắt như điện nhìn về phía Trương Tử Hàm. Tiểu Hàm, người đã lĩnh ngộ được băng chi khí tức. Dương Lão nhịn không được kinh hãi hỏi, tuy rằng hắn đã cảm nhận được từ trên người Trương Tử Hàm có một tia khí tức băng lãnh tinh thuần dị thường, thế nhưng vẫn không thể tin tưởng được như trước. Dù sao nguyên bản hắn tưởng rằng dù có huyền băng kiếm, Trương Tử Hàm có thể dễ dàng cảm ngộ được băng chi khí tức, nhưng nếu không có thời gian 1,5 năm cũng không thể đột phá được. Dù sao diễn sinh thuộc tính năng lượng đối với bất cứ kẻ nào mà nói, muốn lĩnh ngộ cần phải có cơ duyên nhất định mới có thể làm được. Đúng vậy, Dương Lão. Đối mặt với cái nhìn của mọi người, lại nhìn biểu tình có chút kinh ngạc của Dương Lão, trong lòng Trương Tử Hàm mừng thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, nhẹ giọng nói. Trách không được tốt tốt, Dương Lão phi thường vui mừng nói. 14 con ma thú cấp 6, 82 con ma thú cấp 5, 78 con ma thú cấp 4, tổng cộng 90.800 điểm. Trong thanh âm của Linh Lung mang theo một tia kinh ngạc lớn tiếng tuyên bổ nói. Vì biết rằng Trương Tử Hàm đã cảm ngộ được băng chi khí tức, đồng thời cũng biết thuộc tính băng rất cường hãn, nhưng thành tích này vẫn khiến Dương Lão và đám người Trảm Không kiếm phái kinh ngạc. Có thể tưởng tượng nữ hài Trương Tử Hàm thoạt nhìn có chút nhu nhược trong lần thí luyện này nỗ lực điên cuồng và trả giá nhiều như thế nào. Thế nhưng, khi Trương Tử Hàm nghe thành tích thống kê được lại khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi. Nàng không nhớ rõ chính mình giết bao nhiêu ma thú cấp 4, cấp 5, nhưng ma thú cấp 6 nàng nhớ rất rõ ràng, tổng cộng là 13 con, mà hiện tại đã biến thành 14 con. Trương Tử Hàm không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Dương Thiên Lôi trong khoảng khắc để ma hạch của con Trường Tí Linh Viên kia vào trong bao đồ của chính mình. Bất quá lúc này nàng cũng không dám nói cái gì. Cách Trương.